Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa Calcutta hồi năm 1995. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình pháp thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Giáo hội kính nhớ lễ Đức Mẹ Sầu Bi và ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 19, từ câu 25 đến câu 27. Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria và ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: Thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: Đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình, với những người thân yêu, bạn bè và bản thân chúng ta. Tuy nhiên, cuộc sống luôn thay đổi và luôn tồn tại những điều không như chúng ta thường nghĩ. Những trắc trở luôn luôn tồn tại và đôi khi khiến chúng ta cảm thấy đau khổ. Có những đau khổ làm người ta hụt hẫng, có những đau khổ làm người ta cảm thấy hạnh phúc, và có những đau khổ người ta dám cam chịu vì tình yêu. Thần mẫu và người môn đệ yêu dấu đang đứng dưới chân thập giá. Thánh Gioan đã họa lại hình ảnh của thân mẫu Đức Giêsu. Mẹ đang đứng bên người con thân yêu của mình, một người mẹ thật can đảm. Mẹ đã không cho phép bản thân mình cảm thấy thất vọng. Mẹ hiện diện nơi đó, dưới chân thập giá, tuy thầm lặng nhưng lại mang một giá trị to lớn đối với người con thân yêu của mình. Mẹ đứng đó như một sự khích lệ người con đón nhận món quà Thiên Chúa đã trao. Cách vui vẻ, cho đến chết, và chết trên thập giá. Đức Maria mà hôm nay chúng ta kính nhớ là một người mẹ của sự thinh lặng. Quả thật, mỗi lần Đức Maria xuất hiện, mẹ giống như một cánh cửa rộng mở, cho phép chúng ta có thể nhìn vào bên trong ngôi nhà của mẹ, và khám phá ra mối tương quan giữa mẹ với Thiên Chúa. Phục thầy ai đón nhận lời Chúa và đem ra thực hành. mẹ đã ở dưới chân thập giá trong thinh lặng và biểu lộ một sự phó thác mãnh liệt nơi Thiên Chúa. Mẹ đứng dưới chân thập giá, suy đi ngẫm lại, sẵn sàng đón nhận mọi sự khổ đau như là thánh ý Chúa trao. Chính vì đó, mẹ đã mang lại cho chúng ta một sự vui mừng khôn tả là được Thiên Chúa cứu độ. Cuộc đời mẹ là một sự chiêm ngắm những kỳ công của Thiên Chúa trong thinh lặng của tâm hồn. Mẹ đã can đảm đối diện với những thử thách, và đỉnh cao là việc chứng kiến người con thân yêu của mình đang đau khổ đến chết. Nhìn vào những đau khổ của mẹ, chúng ta hãy chiêm ngắm với tất cả niềm tin yêu và tôn kính. Chúng ta chiêm ngắm và thầm cảm tạ mẹ, vì cũng nhờ mẹ mà chúng ta có diễm phúc lớn lao là được làm con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đau khổ từ đâu mà ra, không ai có thể đưa ra câu trả lời cho thỏa đáng. Chúng ta có Đức Maria, là người mẹ nhân lành, luôn truyền cầu lên Thiên Chúa những ước nguyện của chúng ta. Do đó, đừng bao giờ cảm thấy thất vọng trước đau khổ hay tội lỗi, nhưng hãy can đảm nhận ra yếu đuối và xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa ban lòng thương xót cho chúng ta. Trên con đường theo Đức Kitô, chúng ta sẽ phải trải qua thử thách, gian khổ, mới đến được chặng đường cuối cùng là gặp gỡ Thiên Chúa. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo ta. Lạy mẹ Maria, xin thương gìn giữ chúng con khỏi những biến loạn nơi cuộc đời và can đảm vác thánh giá theo chân Chúa. Amen.
Trời chan chứa cho muôn đời dương thế ca ngợi mẹ ơi.
Ôi trăng từ bi của thiên đình và ơi trăng hồng ân của an bình đẹp xinh.
Vầng trăng ngày đêm soi ánh dương để muôn đời chiếu sáng ngời, đời con mong là sao đi theo mẹ muôn đời. Xin mẹ đưa con đến,
xin mẹ đưa con về,
ân thân mong mẹ từ nhân, hồn con mẹ an ủi luôn. Vầng trăng soi lối,
xin vươn hoa hy vọng.
Ngày đêm cho con ánh sáng, hương ân tình chứa chan.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu nguyện cho cha Jacques Hamel. Ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Jacques Hamel tại nhà nguyện Thánh Marta ở Vatican, như dấu chỉ của sự gần gũi của Ngài với gia đình và cộng đoàn Rouen. Một nhóm 80 khách hành hương thuộc giáo phận Rouen, cùng với Đức cha Dominique Le Bon của giáo phận, về Vatican tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Linh Mục Hamel, người đã bị giết khi dâng thánh lễ tại nhà thờ Saint-Étienne du Rouvray vào ngày 26 tháng 7 vừa qua. Thánh lễ được thu hình và phát trực tiếp bởi Trung tâm Truyền hình Vatican. Tin Syria. Sứ thần tòa thánh tại Syria hoan nghênh lệnh ngưng bắn tại Syria. Đức Tổng giám mục Mario Zanari, sứ thần tòa thánh tại Syria, đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga bảo trợ. Sau nhiều tuần thương thảo giữa Mỹ và Nga, trong bối cảnh cuộc ngừng bắn ngày 27 tháng 2 đã hoàn toàn thất bại vì liên tiếp bị vi phạm bởi cả hai bên, một thỏa thuận đã đạt được và có hiệu lực vào lúc bình minh ngày 12 tháng 9, trùng với ngày lễ Hồi giáo Eid al-Adha. Cuối tuần qua, các chiến đấu cơ của Nga đã ném bom dữ dội trên các phần khác nhau của Syria. Trong khi đó, máy bay chiến đấu của Syria được hỗ trợ bởi máy bay Nga đã tấn công vào các khu vực nổi dậy ở Idlib và Aleppo. Nhà ngoại giao của Vatican cho biết, chúng tôi thực sự hy vọng thỏa thuận ngừng bắn sẽ thành công. Cuộc xung đột tại Syria đã đạt đến một mức độ không thể chịu đựng nổi, và mọi hành động ngoại giao nhằm làm im tiếng các loại vũ khí đều đáng được hoan nghênh. Chính yếu là chấm dứt bạo lực và mang lại viện trợ nhân đạo. Theo thỏa thuận ký kết giữa Washington và Moscow, lực lượng Syria sẽ ngừng tấn công các khu vực hiện đang được kiểm soát bởi phe đối lập. Trong cuộc hưu chiến 10 ngày, Mỹ và Nga sẽ có kế hoạch phối hợp chung, không kích vào các vị trí của quân khủng bố Hồi giáo IS và các nhóm khác, bao gồm nhóm Jabhat al-Sham Fatek, trước đây gọi là Al-Nusra Front. Các phương tiện truyền thông nhà nước Syria cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hoan nghênh thỏa thuận này. Truyền hình nhà nước cho thấy, ông đang dự lễ Eid al-Adha ở Daraya, một thành phố từng là biểu tượng của phe nổi loạn. Tại Aleppo, tâm điểm của cuộc chiến ở Syria, thỏa thuận ngừng bắn cho phép mở lại con đường Castello ở phía bắc của thành phố, là tuyến đường chính được sử dụng để cung cấp lương thực cho phần phía đông của thành phố, nơi đang ở trong tay quân phiến loạn. Con đường này đã rơi vào tay lực lượng chính phủ Hồi vào tháng 7 năm nay. Vòng vây của quân chính phủ có thể khiến cho từ 200.000 đến 320.000 người phải chết đói. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho chúng ta. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, với ba dụ ngôn trong bài tin mừng Chủ nhật 24 thường niên 5C, Đức Giêsu trình bày cho chúng ta gương mặt đích thật của Thiên Chúa. Ngài là một người cha với vòng tay rộng mở, đối xử với kẻ tội lỗi bằng sự dịu hiền và lòng xót thương. Đức Thánh Cha nói, trong dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được miêu tả như vị mục tử sẵn sàng bỏ lại 99 con chiên để đi tìm con chiên bị lạc mất. Ở dụ ngôn thứ hai, Thiên Chúa được ví với người phụ nữ đánh mất đồng bạc, đã thắp đèn đi tìm cho kỳ được. Với dụ ngôn thứ ba, Thiên Chúa được miêu tả giống như người cha đón nhận và tha thứ cho đứa con hoang đàng bỏ nhà đi xa. Hình ảnh người cha đã vén mở trái tim nhân hậu của Thiên Chúa được diễn tả nơi Đức Giêsu. Điểm chung của cả ba dụ ngôn này là đều được diễn tả ngang qua các động từ có ý nghĩa chung vui với nhau và mở tiệc ăn mừng. Không phải khóc than, buồn sầu, nhưng là chung vui với nhau và mở tiệc mừng. Ở hai dụ ngôn đầu Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh đến sự vui mừng. Niềm vui ấy lớn đến nỗi khiến cho người ta phải chia sẻ với bạn bè và hàng xóm. Trong dụ ngôn thứ ba, điểm quan trọng là tiệc mừng. Tiệc mừng ấy xuất phát từ trái tim giàu lòng thương xót của người cha và lan tỏa đến khắp mọi người trong nhà. Tiệc mừng mà Thiên Chúa dành cho những ai biết ăn năn trở lại với Ngài, thật am hợp biết bao với tâm tình mà chúng ta đang trải nghiệm trong năm thánh lòng thương xót này. Chúng ta đều dùng một thuật ngữ chung là năm toàn xá. Điều này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao, vì với ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có thể tiếp tục đứng dậy mỗi khi té ngã trước mọi tội lỗi, dù tội đó trầm trọng đến mấy đi nữa. Không có ai là hết phương cứu chữa. Chẳng có ai mà không được cứu độ. Bởi vì Thiên Chúa không bao giờ ngừng muốn những điều tốt đẹp cho chúng ta, ngay cả khi chúng ta phạm tội. Hãy có niềm xác tín, giống như đã nảy sinh trong trái tim của người con hoang đàn. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha, và thưa với người, thưa cha, con thật đắc tội với cha. Bằng cách đó, chúng ta có thể làm vui lòng Thiên Chúa, và niềm vui của Ngài sẽ trở thành niềm vui cũng như tiệc mừng của chúng ta. Tin Vientiane, Lào. Giáo hội tại Lào với sự kiện lịch sử, đó là 17 chân phước tử đạo và truyền chức linh mục. Giáo hội bé nhỏ tại Lào vui mừng trước hai sự kiện lịch sử sắp tới. Ngày 16 tháng 9 này, tại Savannakhet, sẽ diễn ra lễ truyền chức linh mục cho ba phó tế người Lào. Rồi đến ngày 11 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, tại thủ đô Vientiane, là lễ tôn phong chân phước cho 17 vị tử đạo, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã bỏ mình tại Lào. Giáo hội tại Lào đã được chính quyền đồng ý cho tổ chức hai buổi lễ trên. Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Cotabato, Philippines, đã được Đức Thánh Cha Francisco cử làm đặc sứ chủ tọa lễ tôn phong chân phước. Còn lễ truyền chức linh mục sẽ có sự hiện diện của các giám mục đại diện tông tòa tại Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet và Park Se. Đức cha Louis-Marie Linh Marquenecon, đại diện tông tòa Park Se, nói với hãng tin Fides như sau. Đây là một thời điểm lịch sử đối với giáo hội chúng tôi. Thực sự là một năm hồng ân. Chúng tôi thật sự rất hạnh phúc. Chúng tôi đang tất bật chuẩn bị cho hai ngày lễ quan trọng này. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng, khi đất nước càng cởi mở hơn, thì chúng tôi càng được nhờ. Chúng tôi hy vọng có thể tăng cường sự hợp tác, để hai bên cùng có lợi giữa giáo hội và người dân Lào. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những vị khách đến dự lễ, chẳng hạn các giám mục hoặc các đại biểu Campuchia vốn cùng chung hội đồng giám mục với chúng tôi, đồng thời hy vọng có các quốc gia láng giềng khác cũng sẽ đến tham dự. Đối với chúng tôi, đây sẽ là thời điểm biểu lộ sự hiệp thông trọn vẹn với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ. Chúng tôi hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định lễ tôn phong chân phước cho các vị tử đạo diễn ra tại Lào. Thật là một món quà tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi. Ba phó tế sắp được truyền chức linh mục đều thuộc hạt tông tòa Luang Prabang và mang tên thánh rửa tội là ba vị tứ đạo nổi tiếng. Đó là các thầy phó tế Paul Lattana Santon, Augustine Zegna Sibonti và Michel Cantat Vili Lundi. Các vị tứ đạo Lào, tất cả là 17 vị, đã được Đức Thánh Cha Francisco công nhận hồi năm ngoái trong khuôn khổ hai vụ án phong thánh riêng biệt. Vụ thứ nhất liên quan đến cha Mario Borzaga, OMI, thừa sai ý, và Pon Thoi Sioi, giáo lý viên đầu tiên là người bán xứ. Cả hai bị sát hại vì đức tin. In Odium Fidei vào năm 1960. Vụ thứ hai liên quan đến cha Giuse Thao Tiên và 14 bạn tứ đạo, trong đó có 10 vị thừa sai thuộc hội truyền giáo Paris, MEP, và dòng hiến sĩ Đức Mẹ, OMI. Bên cạnh đó có 4 giáo lý viên giáo dân bản xứ, 15 người bị du kích quân Cộng sản Pathet Lào sát hại trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1970. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh và An Lê phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trước khi được Đức Giáo Hoàng Francisco phong thánh vào ngày 4 tháng 9 vừa qua, Mẹ Teresa Calcutta đã được hoan hô như một vị thánh, không chỉ bởi các Kitô hữu mà còn bởi nhiều người thuộc các tôn giáo khác. Chính Mẹ Teresa đã cho biết lý lịch của mẹ như sau: về dòng máu, tôi là người Albania; về tư cách công dân, tôi là người Ấn Độ; về đức tin, tôi là một nữ tu công giáo; còn về ơn gọi, tôi thuộc thế giới. Về trái tim tôi hoàn toàn thuộc về trái tim Chúa Giêsu. Sinh ngày 26 tháng 8 năm 1910 tại Skopje, thuộc Macedonia hiện nay. Được cha mẹ người Albania đặt tên là Agnes Gonša Bojasiu. Mẹ Teresa tới thành phố Kolkata, miền Tây Ấn Độ, trước đây gọi là Calcutta, năm 1929, như một nhà truyền giáo của dòng Loreto. Sau đó, năm 1950, với điều được mẹ mô tả là ơn gọi trong một ơn gọi, mẹ sáng lập ra dòng truyền giáo bác ái để phục vụ Chúa Giêsu nơi những con người nghèo nhất trong số các người nghèo. Một năm sau, mẹ được nhập quốc tịch Ấn Độ. Tổng cộng, mẹ nhận lãnh 124 bằng danh dự cả quốc gia lẫn quốc tế vì các việc thương người của mẹ. Trong đó, có giải Nobel Hòa Bình năm 1979. Mẹ qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997, hưởng thọ 87 tuổi, và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2003. Bắt đầu từ mục thời sự hôm nay, chúng tôi lần lượt kính gửi đến quý vị và các bạn cuộc phỏng vấn mẹ Teresa của Anto Akkara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ và là một ký giả quốc tế. Cuộc phỏng vấn này diễn ra ngày 17 tháng 11 năm 1995 tại trung tâm Nirmala Shishu Bhavan của dòng truyền giáo bác ái tại New Delhi. Phóng viên Anto Akkara bắt đầu buổi phỏng vấn như sau. Thưa mẹ, mẹ nói ngôn ngữ nào ạ?
Tiếng Albania, nhưng tôi cũng thông thạo tiếng Bengal và tiếng Anh.
Ngay bây giờ, mẹ cảm nhận ra sao? Mẹ là người Ấn hay người Albania ạ?
Tôi là tất cả. Mọi quốc gia tôi đều yêu mến, và tôi là một đứa con của Thiên Chúa để yêu thương mọi con người.
Thành thử mẹ không có quốc tịch nào, phải không ạ?
Tôi có thông hành ngoại giao của Ấn Độ. Tôi có thông hành ngoại giao của Albania. Tôi có thông hành Vatican và Hoa Kỳ. Tôi có thể tới bất cứ khi nào. Mỗi lần tôi xin chiếu kháng, Hoa Kỳ đều cấp cho tôi 5 năm. Tôi chưa bao giờ gặp vấn đề xin chiếu kháng tới bất cứ quốc gia nào.
Khi mẹ khởi đầu hội dòng của mẹ, mẹ có bao giờ nghĩ nó sẽ lớn mạnh như hôm nay không ạ?
À, như mọi người đều biết, hiện nay chúng tôi có mặt tại 126 quốc gia. Chúng tôi có 561 nhà, người ta gọi là nhà tạm, và hơn 4.600 nữ tu, chỉ để phục vụ những người nghèo nhất của người nghèo. Chúng tôi được chờ mong và chúng tôi bênh vực cho những người không có gì cả, những con cái thiếu thốn của Thiên Chúa. Con số nói trên là thời điểm năm 1995. Ngày nay, dòng truyền giáo bác ái có mặt ở 139 quốc gia với 758 nhà tạm và 5.160 nữ tu.
Thưa mẹ, đâu là động lực mọi việc làm của mẹ? Nó có phải là động lực tôn giáo cực đoan như các nhà phê bình nói hay không ạ?
Chúa Giê-xu nói rất rõ trong Tin Mừng rằng, bất cứ các con làm gì, các con hãy làm cho những người bé nhỏ nhất trong các anh em của ta. Vậy là rõ phải không nào? Đây là việc làm của Chúa Giê-xu. Rồi Chúa Giê-xu còn nói, hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc. Hãy nhận chỗ ngồi đã dọn sẵn cho các con trong nước Chúa. Vì khi ta đói, các con đã cho ta ăn. Ta khát, các con đã cho ta uống. Ta trần truồng, các con đã mặc cho ta. Ta không nhà, các con đã cho ta ở nhờ. Và ta bệnh hoạn, các con đã thăm viếng ta. Và chúng tôi chỉ làm các việc đó. Các thầy, các cha, các chị dòng, mọi người chúng tôi trong dòng truyền giáo bác ái đều cùng làm những việc y hệt. Mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa dựng nên để yêu thương và được yêu thương. Chúng tôi can dự vào việc làm này. Khi ông làm chuyện này, niềm vui, sự hợp nhất và tình yêu sẽ hiện diện.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bài trả lời phỏng vấn của mẹ Teresa vào năm 1995 với ký giả quốc tế Anto Akara, một nhà tranh đấu nhân quyền người Ấn Độ. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của cuộc phỏng vấn này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề lời Chúa có nghĩa là gì. Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi: trong Tân Ước, lời Chúa là Đức Kitô phải không? Quý vị và các bạn thân mến, điều đó chỉ đúng một phần thôi, theo nghĩa là tự ngôn của Tin Mừng theo Thánh Gioan, gọi Đức Kitô là lời Thiên Chúa, lời hằng hữu, lời tạo dựng, lời nhập thể. Như vậy, lời Chúa là một ngôi vị. Tuy nhiên, trong Tân Ước, lời Chúa không chỉ được hiểu về Chúa Kitô như là ngôi vị, nhưng cũng được hiểu là lời giảng của các thánh tông đồ về Tin Mừng cứu độ. Dù sao, trong Tân Ước và trong thần học, cụm từ lời Chúa có thể được hiểu về năm thực thể hoặc năm cấp độ khác nhau, như tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục đã giải thích ở trong chương thứ nhất, số 9, tóm lại như sau. Cấp thứ nhất, lời Chúa tiên vàn ám chỉ việc Thiên Chúa tỏ mình ra bằng lời nói và hành động suốt dòng lịch sử cứu độ. Thiên Chúa không an hưởng hạnh phúc trên trời cao thẳm, nhưng Ngài muốn chia sẻ hạnh phúc với nhân loại, bằng việc tạo dựng nên loài người, đàm đạo với con người, cứu chữa con người khi nó lầm lỡ. Cấp thứ hai, lời Chúa ám chỉ Đức Giêsu Kitô, lời của Thiên Chúa, Gioan chương 1 câu 1. Vốn hiện hữu từ muôn thuở và đã làm người ở giữa chúng ta. Đức Kitô là hiện thân của Thiên Chúa, đến để mặc khải tình yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Ở hai cấp độ vừa rồi, chủ thể của lời Chúa là chính Thiên Chúa. Sang cấp độ thứ ba, bắt đầu có sự chuyển nghĩa. Lời Chúa không còn là lời của Chúa phát ra, nhưng là lời của con người phát biểu thay cho Chúa. Nói cách khác, đó là lời giảng của các ngôn sứ và các tông đồ được phái đến để bày tỏ ý của Thiên Chúa cho nhân loại. Trong các sách Cựu Ước, chúng ta thấy các ngôn sứ hay dùng những thuật ngữ, đây lời Chúa phán, hoặc sấm ngôn của Gia-vê. Thánh Phao-lô cũng nhiều lần nói đến sứ mạng của mình là đi giảng lời Chúa. Ở cấp thứ bốn, lời Chúa mang một ý nghĩa độc đáo, vì ám chỉ sách thánh. Đây không còn là lời nói hay lời giảng, nhưng đã trở thành chữ viết. Tuy nhiên, sách thánh được gọi là lời Chúa, bởi vì được viết lên do Thánh Linh linh hứng. Xem Hiến chế về mặc khải số 9 và số 12, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 105-108. Ta cũng có thể nói như thế này. Sách thánh là lời của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh là tác giả duy trì tính cách thống nhất cho toàn bộ sách. Cho dù được hình thành qua nhiều thời đại và được biên soạn bởi nhiều người. Sau cùng, cấp thứ năm, lời Chúa cũng ám chỉ lời giảng của Hội Thánh qua các giám mục và linh mục, công bố ý định của Thiên Chúa. Đừng kể hai cấp độ đầu tiên, chủ thể của lời Chúa là chính Thiên Chúa. Trong ba cấp độ còn lại, ta thấy, lời Chúa pha lẫn với lời của con người. Vì thế, cần phân biệt đâu là lời của Thiên Chúa và đâu chỉ là yếu tố con người. Với hình thức diễn tả lệ thuộc vào văn hóa thời đại, xin xem Hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới hôm nay, số 58. Hiến chế về tiên lý mặc khải của Thiên Chúa, Đệ Y Việt Bung, số 12. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu đề sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, lời Chúa có nghĩa là gì, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Lời Chúa làm cuộc đời tan biến đau thương. Lời Chúa trọn niềm mến
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Hôn nhân có thể làm cho chúng ta ý thức về sự hiện diện của Chúa. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Linh đạo Kitô hay con đường nên thánh không phải là một cuộc tìm kiếm sự giác ngộ, những cảm nghiệm mới hay sự khôn ngoan. Đúng hơn, nó là một sự đeo đuổi và đáp trả với tiếng gọi của Thiên Chúa. Một cách cụ thể hơn, nên thánh là cố gắng không ngừng để sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Tất cả các tác giả viết về linh đạo Kitô giáo trong quá khứ đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ý thức về sự hiện diện của Chúa. Những ai đã tiến xa trong đời sống Kitô đều đã phát huy được một trí nhớ giúp họ luôn ý thức rằng Chúa đang ở với họ, luôn sẵn sàng nói với họ những lời thách thức, cổ võ, khẳng định và nhất là yêu thương. Họ luôn luôn cảm nhận được rằng Chúa không ngừng dõi theo họ, săn sóc họ, lắng nghe họ. Một tác giả về tu đức nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 17 là Đức cha François Fenelon đã viết như sau. Một quy luật chung để sử dụng thời giờ một cách tốt đẹp là hãy tập sống trong sự lệ thuộc không ngừng vào Thánh Thần Chúa. Đón nhận trong mọi giây phút, bất cứ điều gì Ngài ban tặng cho chúng ta. Quy hướng về Ngài tức khắc, mỗi khi gặp nghi ngờ. Quay về Ngài khi gặp yếu đuối. Kêu lên Ngài và nâng tâm hồn lên với Ngài, mỗi khi trái tim bị trần thế lung lạc khỏi Thiên Chúa. Cũng trong thế kỷ thứ 17, trong tác phẩm có tựa đề Tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Một tác giả ký tên là thầy Laurent đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa, đến nỗi khẳng định rằng mình cảm thấy gần gũi với Chúa khi gọt vỏ khoai, cũng như lúc quỳ cầu nguyện trước bàn thờ. Vị tu sĩ này nói rằng, chúng ta phải đặt mình trong sự hiện diện của Chúa bằng cách nói chuyện không ngừng với Ngài. Theo thầy Laurent, lúc khởi đầu, sống trong sự hiện diện của Chúa là một kỷ luật đòi hỏi nhiều cố gắng. Nhưng với thời gian, khi con người đã tập được thói quen, điều ấy sẽ trở thành tự nhiên. Chính vì muốn luôn được sống trong sự hiện diện của Chúa, mà đã có không biết bao nhiêu người vào ẩn mình trong các tu viện. Họ tin rằng, để hưởng nếm niềm hoan lạc, được sống trong sự hiện diện của Chúa, cần phải cắt bỏ mọi vướng bận của kế sinh nhai, nhất là cuộc sống gia đình. Thời xa xưa, cho dẫu các dòng tu đeo đuổi những linh đạo khác nhau, nhưng cuộc sống của các tu sĩ vẫn xoay quanh một mẫu số chung là luôn tập sống trong sự hiện diện của Chúa. Mỗi ngày đều được khởi đầu với sự cầu nguyện, và mỗi ngày cũng đều kết thúc trong sự cầu nguyện. Trong năm, luôn có những thời gian dài để giữ thinh lặng, và cộng đoàn luôn tạo ra một bầu khí cổ võ các tu sĩ có cuộc sống hướng thượng. Những người sống bậc vợ chồng chắc chắn không thể khuôn rập theo một lối sống như thế. Phải chăng, với những lo toan trăm bề cho cuộc sống gia đình, những người sống bậc hôn nhân không thể sống trong sự hiện diện của Chúa? Về phương diện này, cuộc sống gia đình hẳn phải có nhiều thách đố hơn đời sống thánh hiến. Nhưng phải chăng, những người sống bậc vợ chồng không thể luôn luôn sống trong sự hiện diện của Chúa? Trong Cựu Ước, có một hình ảnh kỳ diệu cho phép chúng ta khẳng định rằng, sống trong sự hiện diện của Chúa là điều có thể và phải thực thi được trong đời sống vợ chồng. Theo sách Xuất Hành đoạn 25, hòm bia giao ước được thiết kế với hai tượng thần hộ giá bằng vàng. Gương mặt của hai vị thiên thần nhìn nhau và đôi cánh cũng chạm vào nhau. Thiên Chúa phán với Môi-se như sau: từ trên nắp, giữa hai tượng thần hộ giá đặt trên hòm bia chứng ước, ta sẽ gặp ngươi. Sự hiện diện của Thiên Chúa giữa hai tượng thần hộ giá là một hình ảnh rất quen thuộc trong Cựu Ước. Thời tiên tri Samuel, dân Do Thái muốn kiệu hòm bia trở về. Họ nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, ngự giữa hai tượng thần hộ giá. Tác giả Thánh Vịnh thứ 80 cũng viết như sau: lạy Chúa là đấng chăn dắt Israel, Chúa là đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Ngôn sứ Isaiah cũng sử dụng cùng một hình ảnh khi ông thưa với Chúa: lạy Chúa toàn năng, Thiên Chúa của Israel, đấng ngự giữa hai thần hộ giá. Hình ảnh này cũng được tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái mượn lại như sau: trên hòm bia là các thần vinh quang. Với hình ảnh trên đây, chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa hiện diện với chúng ta khi nào có hai người được liên kết với nhau. Thiên Chúa ngự đến khi nào có người ngồi lại với nhau. Đây quả là một hình ảnh đẹp. Đã có một thời, con người đi tìm Chúa trong nơi cô tịch. Nhưng Kinh Thánh cũng nói với chúng ta rằng, con người có thể tìm kiếm Chúa trong các mối tương quan và trong cộng đoàn. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu nói như sau: ta nói thật với các ngươi, nếu có hai hoặc ba người trên mặt đất này hợp nhau để xin bất cứ điều gì, Cha ta trên trời sẽ ban cho họ. Bởi vì ở đâu có hai hoặc ba người hợp lại nhân danh ta, thì có ta ở giữa họ. Cần phải ghi nhận rằng, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến những chữ nhân danh ta. Đôi vợ chồng nào biết đặt sự hiện diện của Chúa Giêsu vào trọng tâm của sự kết hiệp của họ là một gia đình hiệp nhất. Bởi vì họ muốn mời Ngài đi vào cuộc sống thân mật nhất của họ. Họ không chỉ đến với nhau để tránh sự cô đơn hoặc để xoa dịu đòi hỏi sinh lý. Bên trên những lý do trên đây, họ kết hợp với nhau là để sống và đào sâu niềm tin vào Thiên Chúa. Ngay cả khi bạn không đi vào đời sống hôn nhân với mục đích ấy, bạn vẫn có thể quyết định duy trì hôn phối của bạn trên căn bản ấy. Ngày nào bạn quyết định như thế, bạn sẽ thấy rằng hôn phối có thể là một con đường để Chúa hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của bạn. hôn phối gợi lên cho chúng ta sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Hôn phối giúp chúng ta ý thức được hình ảnh của Chúa trong chúng ta, và cho chúng ta được tham dự vào công cuộc sáng tạo của Ngài. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc sống luôn có những ngày gian nan và thử thách. Cuộc sống luôn có những ngày thất vọng hay sướng vui. Cuộc sống luôn có những ngày bon chen và tranh đấu. Cuộc sống ai biết đâu ngờ bao giờ hết gian nan. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày bước theo chân Ngài. Dù đường đi còn đó bao khó nguy, nhìn Chúa con bước đi. Lạy Chúa, xin cho con vác thập giá mình, từng ngày sống trong ân tình, để niềm tin ngời sáng trong trái tim, để tình yêu là đuốc soi tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện thần thoại Nhật Bản như sau. Các vị thần ở trên trời cao có lần cùng nhau tranh quyền bá chủ thế gian. Vị nào cũng đều cho mình là quyền lực trên hết tất cả trời đất. Các vị thần mới quyết định mở cuộc thi xem ai xứng đáng được làm bá chủ. Một vị bước ra nói, các vị hãy xem cho rõ sức mạnh phi thường của tôi như thế nào. Tức thời, một ánh sáng chớp lạnh xương. Liền sau đó, tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thế gian đều rung rinh sắp đổ. Các vị thần đều tái mặt. Vị thần Bảo Tố bước ra nói, sức mạnh của tôi còn ghê gớm hơn nữa, hãy nhìn xem cánh đồng mênh mông lặng lẽ dưới kia. Vừa nói dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên, ban đầu từ từ. Kế đó, sóng nổi, gió tung, cuồn cuộn ầm ầm, chỉ còn thấy một vùng nước mênh mông trắng xóa, hăm he chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc, cầu khẩn xin tha. Thần Bảo Tố vẫy tay một cái, sóng lặng, gió êm. Các vị thần vừa tỉnh trí hoàn hồn, thì nghe có một giọng lạnh lót cất lên. Sức mạnh không phải ở nơi sự phô trương của sức bạo tàn, vì nó chỉ có phá hoại mà không có sự tạo lập. Sức mạnh là ở cái thuật khuất phục con người. Dứt lời, vị thần âm nhạc lấy ống tiêu thổi lên một hơi, nhẹ nhàng, êm ái đến nỗi hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần như ngây như dại. Tất cả đều như bị sức mạnh âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần thái độ huyền bí, dường như thản nhiên bất động. Vị trọng tài quay qua hỏi, có phải Ngài đã bị mù hay điếc gì không? Tại sao Ngài không động lòng? Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim Ngài dao động lên sao? Nhạc thần tiêu thánh không làm cho tâm hồn Ngài sao xuyến sao? Sao tôi không thấy gương mặt ngài lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả. Vị thần ôn tồn đáp, không, tôi vẫn thấy và tôi vẫn nghe, quả tim tôi cũng đập, tâm hồn tôi cũng sao. Nhưng tôi là điềm đạm, tôi là kẻ đã làm chủ được cảm giác của tôi. Còn các ngài chỉ là những người làm tôi mọt cho nó, vì chính các ngài đã không thể chế trị nó. Có ích gì khi đi chế trị sự vật quanh mình, khi trong lúc một tiếng nhạc tiêu tao cũng làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời như rũ liệt. Còn nói đến uy lực nổi gì khi kẻ có tài mê hoặc người kia, khi thấy nước dâng lên, nghe sấm nổ, cũng vẫn lao nhao lo sợ như ai. Các vị thần cúi mặt làm thinh. Lúc này, vị trọng tài hân hoan tuyên bố, quyền bá chủ là người này, sức mạnh thật nơi tâm hồn điềm tĩnh của người này hơn cả sự điều khiển sự vật. Người này đã khéo léo biết điều khiển cảm xúc của mình, rõ là người có sức mạnh trên hết. Quý vị và các bạn thân mến, có người đã định nghĩa rằng, đức điềm đạm là thói quen làm chủ được mình, không để cho hoàn cảnh ngoại tại cũng như nội tâm làm mất sự trầm tĩnh sáng suốt và tác phong nhu nhã đúng mực của mình. Người điềm đạm là người có tình cảm rất bén nhạy, nhưng vì đã đạt được đức dũng ở mức độ rất cao nên trấn áp được mọi ảnh hưởng trong ngoài. Những ảnh hưởng này dù mãnh liệt đến đâu cũng không làm thay đổi được sự nhu nhã đúng mực bên ngoài, sự bình tĩnh sáng suốt bên trong và sự kiên quyết hướng về lý tưởng của mình. Từ định nghĩa đó, ta thấy điềm đạm là đức tính vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta, những người đang sống trong một thời đại có quá nhiều xáo trộn và bất an. Hầu như tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng, cuộc sống hôm nay luôn mang đến cho chúng ta nhiều điều hoàn toàn bất ngờ ngoài dự kiến, ngoài tưởng tượng và sự mong đợi của chúng ta. Vậy phải làm sao đây? Ta phải hết sức khôn ngoan và hoàn toàn điềm tĩnh trước mọi tình huống bất ngờ của cuộc sống. Nếu không làm được điều đó, ta sẽ phải luôn sống trong tình trạng bất an và căng thẳng. Bởi lẽ, khi những tình huống bất ngờ và không mong đợi kia ập đến, có thể chúng sẽ mang lại cho chúng ta những cảm xúc vui sướng, nhưng chắc chắn sẽ có những điều khiến chúng ta phải lo lắng, buồn phiền, nóng giận, tức tối, thất vọng và có thể đi đến tuyệt vọng. Vậy chúng ta hãy là những con người điềm đạm, đừng để hoàn cảnh ngoại tại cũng như nội tâm làm mất đi sự trầm tĩnh sáng suốt của chúng ta. Chúng ta hãy mạnh mẽ hiên ngang làm chủ tình huống và cảm xúc, chứ đừng hạ mình làm nô lệ cho cảm xúc của chính mình. Hãy xác tín rằng tất cả những vui buồn, may rủi, như ý, bất như ý là điều tất yếu của cuộc đời này, và hãy xem đó như một cuộc trải nghiệm để ta có cơ hội nếm đủ mùi vị cay đắng, ngọt bùi của cuộc sống. Có người đã ví, người thiếu đức điềm đạm giống như con thuyền không người lái, luôn bị quay cuồng giữa những sóng gió bất ngờ của cuộc đời và hệ quả tất yếu là họ sẽ bị lật úp vào một lúc nào đó. Và chắc chắn là như thế, bởi vì tất cả những cảm xúc tiêu cực kia đều khiến chúng ta không còn năng lực và trí tuệ để tập trung và sáng tạo trong công việc, không còn sự cương quyết và động lực để theo đuổi những lý tưởng của mình. Và quan trọng nhất, đó là chúng ta đã đánh mất sự bình an trong tâm hồn. Vậy đừng để con thuyền của cuộc đời ta mãi chơ vơ, chới với trong buồn phiền, thất vọng. Hãy là bầu trời bao la rộng lớn vững vàng, nhìn những đám mây buồn vui của thế thái nhân tình bay qua mà không hề xao xuyến, vì biết rằng mây bay đến bay đi là lẽ thường tình của nó. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn điềm tĩnh và bình an trước mọi điều đến rồi đi của nhân sinh, vì biết rằng Chúa luôn thương yêu chúng con, dù chúng con ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Amen.
Cuộc sống qua tháng năm dài, tương lai nào ai biết? Cuộc sống cho đến bao giờ, tâm hồn thôi khát khao. Cuộc sống như gió trên ngàn, đưa mây về muôn lối. Cuộc sống như những con thuyền.
Chương trình phát thanh 8 giờ tối nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát sáng mai vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9670 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.